Một buổi trưa bình thường tại thành phố Trùng Khánh. Một tiếng động lớn xé nát sự yên tĩnh của khu nhà cao cấp Cẩm Giang. Người hàng xóm hoảng hốt nhận ra thứ vừa rơi xuống không phải là rác hay bất kỳ đồ vật gì khác, mà là hai đứa trẻ. Một người hàng xóm ở tầng 7 hét lên: "Con nhà ai rơi xuống vậy?" Cả một chung cư náo loạn, đám đông tụ tập vây quanh cả hai. Chỉ vài phút sau đó, bố của hai đứa trẻ lao đến. Anh ta vội vã đến nỗi không xỏ kịp dép, trên mặt mũi xây xước như thể bị chạy rất nhanh mà va quẹt đâu đó. Anh ta gào khóc thảm thiết, liên tục đấm vào ngực mình, thậm chí đập đầu vào tường và gào lên rằng vì anh ta mà hai đứa trẻ gặp tai nạn. Bé gái lớn hơn tên là Trương Tuyết Tuyết, 2 tuổi, đã tử vong tại chỗ, trong khi bé trai Trương Dương Dương mới 1 tuổi thoi thóp rồi qua đời trong bệnh viện. Nhìn thấy hình ảnh người cha đau khổ không ngừng tự vấn vì sự sơ ý của bản thân dẫn đến cái chết cho hai con khiến ai cũng thương cảm. Vào thời điểm đó, hầu như mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn. Nhưng không ai ngờ rằng 8 tháng sau, mẹ ruột của hai đứa trẻ là Trần Mỹ Lâm đã đăng tải một lời tố cáo lên Weibo. Cô trực tiếp cáo buộc Trương Bắc là chồng cũ, cũng chính là bố của hai đứa trẻ, và bạn gái của anh ta, Diệp Thừa Thần, chính là thủ phạm giết hai đứa trẻ. Vậy đâu là sự thật? Hai đứa trẻ chết vì tai nạn hay có một âm mưu tàn độc nào phía sau đó? Quý vị đang nghe podcast Hộp Đen phát sóng vào trưa thứ 3 hàng tuần trên VN Express.
Tôi không thể hiểu nổi làm sao một người cha lại có thể thông đồng với tình nhân để giết con trai ruột của mình. Làm sao anh ta có thể nhẫn tâm ném đứa trẻ từ tầng 15 xuống chính bằng tay mình? Tất cả chỉ để lấy lòng cô nhân tình, để cưới cô ta sao?
Những thông tin mà Trần Mỹ Lâm viết trên Weibo khiến cộng đồng mạng cảm thấy khó tin vì mức độ tàn độc và nhẫn tâm không thể tưởng tượng nổi đó. Nhưng với Trần Mỹ Lâm, sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, thì người đầu tiên cô nghi ngờ lại là bố của hai đứa trẻ. Trong lòng cô, Trương Bác chưa bao giờ là một người cha có trách nhiệm, không hề quan tâm đến con cái. Trương Bác khai rằng mình đã uống thuốc cảm và ngủ thiếp đi khi hai đứa trẻ rơi từ tòa nhà xuống. Nhưng theo Mỹ Lâm, Tuyết Tuyết là đứa trẻ nhút nhát, chưa bao giờ dám trèo lên bệ cửa sổ ở nhà, chứ đừng nói đến việc trèo qua cửa sổ cùng em trai. Vì vậy, ngay khi đến hiện trường, Mỹ Lâm đã nhận thấy có điểm bất thường. Theo The Paper, thời điểm Mỹ Lâm vào viện để theo dõi tình hình của con trai, cô cũng nhận thấy ánh mắt chồng cũ giáo hoành, không có vẻ gì là lo lắng cho đứa con vừa mới gặp nạn. Chỉ đáp gọn lòn, ngủ quên và không biết gì cả. Mỹ Lâm cho biết cô bắt đầu nghi ngờ khi anh ta giải thích với một người bạn khác rằng mình đang ăn ở phòng khách và đứa trẻ rơi từ phòng ngủ xuống. Không chỉ mỗi Mỹ Lâm, cảnh sát đã nhận thấy người cha này có dấu hiệu bất thường khi họ đến hiện trường. Khi khảo sát, cảnh sát nhận thấy phòng ngủ phụ nhà Trương Bác, nơi được cho là điểm rơi của hai đứa trẻ, có một cửa sổ nhô ra, kiểu bệ ngồi. Bệ cửa sổ này cách mặt đất khoảng 40cm, còn khung cửa sổ phía trên lại cách bệ khoảng 40cm nữa. Đứa lớn nhất trong hai đứa trẻ cũng chỉ mới 2 tuổi. Em trai còn chưa đi vững, còn chị gái thì chắc chắn không thể bế nổi em. Không có sự trợ giúp của người lớn, hai đứa trẻ gần như không thể tự trèo qua cửa sổ này. Vì thế có thể phán đoán rằng đây không phải là một cú ngã vô tình. Ngoài ra, việc cả hai đứa trẻ cùng sải chân cùng lúc cũng rất hiếm gặp. Nhận ra có nhiều điều ẩn khuất, cảnh sát đã mở vụ án điều tra Trương Bác với nghi ngờ ngộ sát. Theo China News, cảnh sát đã bí mật tịch thu điện thoại của Trương Bác để kiểm tra. Họ phát hiện anh ta đã nhanh chóng xóa đi nhiều cuộc gọi, xóa toàn bộ tin nhắn trên WeChat với người bạn gái mới là Diệp Thừa Thần. Họ quyết định tịch thu điện thoại di động của Trương Bác và Diệp Thừa Thần. Bộ phận kỹ thuật đã khôi phục hơn 17.000 bản ghi trò chuyện trên WeChat. Ở đây họ phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Toàn bộ sự việc ngỡ như một vụ tai nạn, nhưng thực tế là đã được sắp xếp từ trước đó. Mối quan hệ của Trương Bác và Diệp Thừa Thần đã lén lút bắt đầu trước khi hắn ly dị vợ. Ban đầu Diệp Thừa Thần không biết Trương Bác đã có con, nhưng người đàn ông không giấu giếm được lâu. Diệp Thừa Thần luôn tỏ ra khó chịu với hai đứa trẻ. Bố mẹ cô ta cũng không thấy hài lòng khi con gái quen người đàn ông có con. Cùng thời điểm này, mối quan hệ giữa Trương Bác và vợ bắt đầu rạn nứt và cả hai ly dị. Theo phán quyết của tòa án, Trương Bác sẽ nuôi con trai, còn Trần Mỹ Lâm sẽ nuôi con gái. Đến năm 6 tuổi, bé trai sẽ sống cùng mẹ. Nhưng điều này vẫn không khiến tình nhân Diệp Thừa Thần hài lòng. Diệp Thần đã nhiều lần yêu cầu Trương Bác phải xử lý hai đứa trẻ, vì cả cô và bố mẹ cô đều không đồng ý để cô kết hôn với một người đàn ông đã có con. Trong 17.000 tin nhắn được tìm thấy, cảnh sát phát hiện những âm mưu giết người được nhen nhóm từ lâu.
Chỉ cần còn đứa bé, em sẽ không chấp nhận. Anh mau chóng giải quyết đi. Nếu đứa con gặp chuyện, em sẽ không còn có thể gọi anh là kẻ đã qua một đời vợ. Em sẽ không có tư cách gì để trách anh nữa. Bản thân chúng nó vốn không nên tồn tại. Có chúng nó, chúng ta sẽ không thể hạnh phúc.
Hai mạng người mà lại không đáng giá sao?
Việc này cũng là vì anh, chẳng phải vì anh em mới đi làm những chuyện trái với lương tâm như vậy hay sao? Anh có thể chứng minh anh có yêu em hay không?
Đến ngày 20 tháng 10, thấy Trương Bác vẫn chưa ra tay, Diệp Thừa Thần lại thúc giục.
Nói đi nói lại cũng là vấn đề hai đứa con của anh. Anh có định cho em một thời gian cụ thể không?
Trong tháng 10, nếu vẫn chưa giải quyết xong, thì anh sẽ không đến gặp em nữa.
Nhiều nhất là 10 ngày. Tuần này là thời hạn cuối cùng rồi đấy.
Và cơ hội đã đến. Trương Bác đưa con gái về nhà ngủ qua đêm với lý do là lo cho cô bé. Tuy Trần Mỹ Lâm cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi thấy chồng cũ liên tục liên lạc với mình, cô lại nghĩ rằng cuối cùng anh ta cũng đã thay đổi suy nghĩ, quyết định đối xử tốt hơn với đứa trẻ, nên đã đồng ý mà không hề có bất kỳ phòng ngừa nào. Theo Daily Mail, khi thấy bạn trai do dự không dám xuống tay với hai đứa trẻ, Diệp Thừa Thần đã thúc ép. Cô ta gọi video cho Trương Bác. Trên màn hình, Diệp Thần đang cắt vào tay mình và đe dọa. Nếu anh ta không giết hai đứa trẻ để bắt đầu cuộc sống mới với cô sẽ tự vẫn. Chính sau lần gọi này, cuộc đời hai đứa trẻ đã kết thúc. Khi tiếng chuông điện thoại vừa ngắt, Trương Bác không chần chừ đẩy cả hai đứa trẻ từ trên tòa chung cư cao tầng rơi xuống đất. Rồi hắn vờ như một người cha đáng thương, vô tình gây ra tai nạn đáng tiếc cho hai con. Trước những bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã bắt giữ cặp tình nhân về hành vi cố ý giết người. Từ tháng 2 đến tháng 11, chúng đã nhiều lần trò chuyện trên WeChat để âm mưu giết hại hai đứa trẻ. Ban đầu chúng muốn tạo ra một vụ tai nạn giao thông, nhưng rủi ro quá cao và chiếc xe lại không được bảo hiểm. Cuối cùng chúng thống nhất dùng phương án vô tình ngã từ trên cao xuống. Trương Bác và Diệp Thừa Thần đều bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người vào tháng 12 năm 2021. Trước phiên tòa phúc thẩm, chỉ riêng trong tháng 1, Trương Bác đã gửi cho vợ cũ 3 lá thư để cầu xin sự tha thứ. Hắn đề nghị để lại căn nhà thế chấp để bồi thường cho Mỹ Lâm. Hắn viết dài và bày tỏ sự thương tiếc, ăn năn vô hạn. Nhưng đối với Mỹ Lâm, những gì hắn đang làm chỉ là đang giả vờ hối hận để mong tòa án thương xót nhằm trì hoãn phiên tòa. Theo lời kể của Trần Mỹ Lâm, bố mẹ của Diệp Thừa Thần muốn dùng 300.000 nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ đồng, để xin Trần Mỹ Lâm tha thứ cho con gái họ. Nhưng Trần Mỹ Lâm tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho cặp đôi này. Cô nói, vì hai đứa con, tôi phải khiến anh chết bằng mọi giá. Ở phiên tòa chính thức, trong khi Trương Bác liên tục khóc lóc, thì Diệp Thừa Thần từ đầu đến cuối không hề tỏ ra hối hận. Cô ta cho rằng mình chỉ là đồng phạm, bị Trương Bác đe dọa, thậm chí còn trốn tránh trách nhiệm bằng nhiều cách. Tuy nhiên, vì cảnh sát đã khôi phục được các bản ghi trò chuyện, nên hai người này không thể phủ nhận việc họ đã âm mưu giết đứa trẻ. Ngày 31 tháng 4 năm 2024, cặp đôi chính thức bị tử hình. Sau cùng, người đau khổ nhất là Trần Mỹ Lâm. Cô phải sống với hình ảnh những đứa con của mình rơi từ tầng 15 xuống đất. Mỹ Lâm đã luôn tự hỏi, liệu những đứa trẻ có tuyệt vọng không? Chúng có sợ không? Nhưng điều khiến Mỹ Lâm đau lòng nhất là khi nhắc lại khoảnh khắc cô hỏi con gái lớn Tuyết Tuyết, con thích ai hơn, bố hay mẹ? Đứa trẻ vừa trở về từ nhà bố đã trả lời rằng, con thích bố. Postcard Hộp Đen đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị ở số kế tiếp.